Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 31 trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện và là phần 2 của bài học Xin Cha Bảo Vệ. Qua sự cầu nguyện, chúng ta thiết lập thứ tự ưu tiên đặt Chúa trên hết qua ba trọng tâm: danh Cha nên thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên. Và trong đời sống đeo đuổi thứ tự ưu tiên trên hết là Chúa, chúng ta đã học cách bày tỏ qua lời cầu nguyện sự tùy thuộc, nương nhờ của chúng ta trên Chúa qua sự cung cấp bánh mỗi ngày, qua sự tha thứ tội lỗi hằng ngày để được phục hồi liên hệ với Chúa. Và trong bài học hôm nay, qua sự tùy thuộc nương nhờ trên sự bảo vệ của Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học hỏi nguyên tắc cầu nguyện từ lời Chúa với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Xin Cha Bảo Vệ phần 2. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mất lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời, xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Chúa nói chắc chắn Chúa sẽ dùng thách thức, khó khăn, vấn đề để mà huấn luyện chúng ta. Chúng ta sẽ tới phần đó. Và khi chúng ta đối diện với những điều đó thì chúng ta rất dễ dàng để mà đi sai trật, để mà thất bại trong vấn đề đó. Cho nên điểm đầu tiên là nếu chúng ta hiểu chữ và sẽ hiểu chữ cám dỗ là chữ thử thách, huấn luyện đó, thì chúng ta biết rằng khi đối diện với những cái huấn luyện thử thách của Chúa thì chúng ta phải cầu nguyện để không bị đi sai lầm. Thứ hai, trong cái ý nghĩa của sự cám dỗ phạm tội đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta có những sự yếu đuối rất thâm sâu ở bên trong. Cái hiểm nghèo của chúng ta là cái sự yếu đuối ở tận trong lòng của chúng ta. Và khi hiểu điều đó thì chúng ta hiểu vấn đề cần phải cầu nguyện. Điểm thứ ba là chúng ta hiểu vấn đề là chúng ta sống trong một cái thế giới đầy sự gian ác. Chúng ta sống với thế giới đầy gian ác, xin cứu chúng tôi khỏi điều ác, chúng tôi khỏi cái thế giới gian ác này. chúng ta ở trong một cái thế giới mà cái sự hiểm nghèo nó đến thường xuyên, bởi vì chúng ta trong một cái thế giới gian ác. Cho nên cái lời cầu nguyện ở đây là cái cầu nguyện rằng là Chúa, con hiểu một điều, đó là con ở một cái chỗ hiểm nghèo trong sự thất bại luôn luôn. Khi đối diện với tương lai đó, khi đối diện với tương lai về chương trình của Chúa, về công việc Chúa giao phó, về cái tiến trình để đi theo Chúa, thì con hiểu một điều đó là con đứng một cái chỗ hiểm nghèo của sự thất bại, hiểm nghèo của sự phạm tội, cho nên xin Chúa giúp đỡ và thương xót. Đó là chiều hướng câu cầu nguyện này, đó là hướng về tương lai, có một trọng tâm, và cái trọng tâm là hiểu con đường huấn luyện của Chúa, hiểu cái vấn đề yếu đuối ở bên trong và hiểu thế giới mình đang sống. Bây giờ đi vào trong tiến trình của Chúa huấn luyện, và tại sao ở trong cái chỗ đó chúng ta nhận biết để mà bám víu lấy và dấn thân đồng thời với tất cả những sự khiêm cung để cầu nguyện chỗ này. Thứ nhất, Đức Chúa Trời nói rất rõ về mục đích của Chúa khi Chúa cứu chuộc chúng ta. Xin dở ra ở trong Roma đoạn số 8. Khi Chúa cứu chúng ta, ban cho chúng ta sự sống ở trong Ngài, thì mục đích không phải là sự hạnh phúc của chúng ta, gia đình của chúng ta. Thực ra cũng không phải là để cứu chúng ta và đem chúng ta lên thiên đàng. Nó có những phước hạnh đó. Nhưng mà mục đích chính thì Chúa đã nói ra mà nói một cách rõ ràng. Và chúng ta khi hiểu mục đích này rồi đó, thì chúng ta mới hiểu cái câu cầu nguyện này. Bắt đầu từ câu 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng công bình, và những kẻ Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Nguyên cả một cái tiến trình từ sự chọn lựa của Chúa cho tới khi Chúa đem chúng ta vào trong nơi vinh hiển thì có một mục đích rõ ràng. Câu số 29. Vì những kẻ Ngài biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để làm gì? Để nên giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời khi Chúa cứu chúng ta là để biến hóa, thay đổi chúng ta để trở thành giống Chúa Giê-xu hơn, để Đức Chúa Giê-xu được vinh hiển trong cộng đồng những người tin. Và đó là mục đích của Chúa. Chúa nói rằng Chúa sẽ làm một điều chắc chắn rõ ràng, vì đây là mục đích tối hậu của sự cứu rỗi Chúa. Chúa sẽ biến đổi chúng ta. Chúa sẽ biến đổi chúng ta để trở thành giống Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa sẽ làm điều này thì Chúa làm như thế nào? Và khi chúng ta biết rằng Chúa làm điều này là Chúa sẽ làm, thì mình chắc chắn phải ở trong cái chương trình này. Và khi mình ở trong chương trình này, cái đó nó nghĩa gì cho mình và mình phải đối diện như thế nào? Kinh Thánh, nhất là qua sách Gia-cơ và Phi-rơ, chúng ta sẽ đọc ở đây nói một cách rõ ràng, Chúa chắc chắn sẽ dùng sự thử thách, Chúa sẽ dùng sự khó khăn, thử thách, hoạn nạn để huấn luyện, thay đổi chúng ta. Chữ mà dịch ra là chữ cám dỗ trong sự cầu nguyện, là Chúa chắc chắn sẽ dùng những thử thách đó. Và khi Chúa dùng cái thử thách này với mục đích cao sâu của Chúa, thì chúng ta có vấn đề, đó là chúng ta rất dễ dàng thất bại dưới phương pháp của Chúa. Cho nên chúng ta để có thể đi trọn con đường của Chúa thì chúng ta phải có thái độ cầu nguyện này. Bây giờ để hiểu phương pháp của Chúa thì chúng ta trở lại một lần nữa trong sách Gia-cơ trước, rồi sau đó tới sách Phi-rơ. Trong Gia-cơ thì chúng ta thấy mở đầu với lại lời xác định rất là rõ ràng. Đồng 1 câu 2 câu 4, tôi đọc lại. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn thành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em. Nghĩa là thử thách bao nhiêu? Trăm bề. Trăm bề sẽ đến với anh em. Nghĩa là nó sẽ tới. Nó sẽ tới với anh em và nó sẽ tới trăm bề. Nó sẽ tới đủ mọi cách trong đời sống của anh em. Anh em phải coi những điều đó là sao? Là điều vui mừng trọn vẹn. Đó là cái tiến trình của Chúa, là công việc Chúa làm. Vì sao? Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Có một con đường mà Chúa dẫn đi, nó đòi hỏi cái sự thử nghiệm đức tin, áp lực trên đức tin, sự thử thách trên đức tin, để sanh ra một cái cá tính ở bên trong, một cái sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục đi trong cái tiến trình của Chúa đó. Để làm gì? Khi mà đi trọn cái con đường của Chúa rồi đó, thì anh em sẽ được trọn thành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Chúa nói rõ ràng mà. Chúa nói là đây là cái tiến trình Chúa sẽ dẫn đi. Chúa sẽ dẫn đi qua. Và câu số 12 nói rõ ràng nữa. Đó là phước cho người bị cám dỗ, tức là phước cho người bị thử thách. Phước cho người nào ở dưới cái tiến trình thử nghiệm của Chúa đó. Vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, nghĩa là lúc mà đã đi qua rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Phước cho người đi qua sự cám dỗ thử thách mà đi trọn con đường, mà đi đúng. Vì lúc đã chịu nổi thử thách rồi thì mới lãnh mão triều thiên. Nghĩa là có những người đi qua sự thử thách không có đi xong và không có thành đạt được mục đích. Và vì thế lời cầu nguyện của chúng ta quan trọng. Sứ đồ Phi-rơ cũng nói rõ điều này, nhắc đi nhắc lại điều này nữa. Và chúng ta cần hiểu điều này. Vì khi chúng ta cầu nguyện về tương lai, chúng ta rất ít hiểu vấn đề là Chúa sẽ làm một việc chắc chắn trong đời sống chúng ta. Và khi chúng ta đi qua tiến trình công việc Chúa làm, nó đòi hỏi một sự hiểu biết dấn thân. Và sự hiểu biết dấn thân đó qua lời cầu nguyện của chúng ta, xin Chúa giúp để con đi trọn thành. Phi-e-rơ đoạn 1 câu 3 trở đi cũng nói điều này. Tôi đọc tới câu 9. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trong kẻ sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ngô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong thời kỳ sau rốt. Nghĩa là đây là những sự Chúa ban cho. Chúa nói là đây là những điều trong tương lai mà anh em sẽ nhận lãnh. Thì kết nối làm sao? Câu số 6. Anh em vui mừng về điều đó. Anh em vui mừng về điều mình sẽ nhận lãnh. Anh em vui mừng về tương lai của mình. Vì sao? Dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa sanh ra ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến, dầu bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Anh em sẽ nhận được phần thưởng này, anh em sẽ nhận được sự vui mừng này, anh em sẽ bước vào trong sự liên hệ với Chúa, yêu mến Ngài dầu anh em không thấy, với sự trông cậy vinh hiển của Ngài Chúa tái lâm, để mà anh em có thể nhận được phần thưởng của đức tin anh em đã đi qua trong cái tiến trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, nghĩa là làm cho anh em giống như Chúa Giêsu Christ. Thì tiến trình anh em làm như thế nào? Anh em đi qua sự thử thách trăm bề, dầu có phải buồn bã ít lâu, nhưng mà sự thử thách này sẽ làm cho anh em quý hơn vàng hay hư nát, sẽ làm cho anh em đi qua sự thử lửa để sanh sự ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Chúa trở lại. Nghĩa là Chúa nói tiến trình này Chúa làm cho tất cả mọi người. Nếu mà chúng ta chưa tin hay là nghĩ rằng cái này nó gọi là có người có người không, thì Phi-e-rơ nói một cách chắc chắn nữa trong đoạn thứ 4 cũng sách này, câu 12. Hỡi anh em rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách. Suy nghĩ cái chữ đó, ông dùng cái chữ này là không phải chữ nhỏ đâu nha. Anh em đang bị nướng. Khi anh em đang bị nướng cháy gần thiêu rồi đó, anh em nhớ chuyện này. Chớ lấy làm lạ. Chớ lấy làm lạ như mình gặp một chuyện khác thường. Anh em đang trong lò lửa cháy gần thiêu rồi đó, thì anh em đừng có ngạc nhiên. Vì chuyện này chuyện rất là tự nhiên cho tất cả những người đi trong tiến trình huấn luyện của Chúa. Và đấy là chuyện mình ngạc nhiên thường xuyên. Tại vì mình hỏi tại sao, sứ đồ Phi-e-rơ nói là anh em chớ ngạc nhiên. Những anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì có danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước vì sự vinh hiển và thánh linh Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Những cái chữ rất là màu nhiệm để cho chúng ta biết rằng tiến trình mà Chúa dẫn chúng ta đi qua là một tiến trình rất vinh hiển nhưng rất khó khăn. Và phần lớn người tín đồ không có chuẩn bị gì cho cái tương lai này hết. Mơ mơ màng màng đi đâu hễ mà đụng tới một cái thử thách gì la quảng lên, tại vì sao? Vì không biết là cái chuyện nó sẽ tới, cũng biết cái mục đích nó sẽ tới và cũng biết là đi qua để làm gì. Ở đây nó rất rõ ràng là trong tất cả những tiến trình này để huấn luyện cho chúng ta một ngày vinh hiển của Chúa, để chúng ta được giống như Ngài mà không bị quăng xa ra khỏi Ngài. Chữ trong lò lửa thử thách thì mạnh mẽ lắm, nhưng mà tôi cũng muốn nhấn mạnh về vấn đề là tại sao chúng ta phải cầu nguyện là xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nghĩa là xin chớ để chúng con đi qua cái tiến trình huấn luyện của Chúa mà thất bại. Vì đây là vấn đề quan trọng mà Chúa làm, và nếu chúng con không chuẩn bị mà đi qua cái điều đó mà không có sự chuẩn bị tấm lòng thì chắc chắn sẽ thất bại. Chắc chắn sẽ không có đi qua được cái lò lửa huấn luyện của Chúa mà được ra như là vàng ròng và sự thanh toàn của đức tin. Cho nên chúng con cần sự hiểu biết này. Sứ đồ Phao-lô, nếu chúng ta nói nếu mà có ai là người mạnh mẽ trong đức tin hơn hết, người mà hiểu biết về Chúa rõ ràng hơn hết thì phải là sứ đồ Phao-lô. Nhưng mà ông cũng phải đi qua cái tiến trình này, và ông đi qua tiến trình này không phải là chỉ một hai ngày, một thời gian ngắn. Cả cái cuộc đời của ông, tiến trình hầu về Chúa, Chúa đặt ông trong vấn đề này. Chúng ta dở ra trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 12. Tôi đọc những phần này để cho chúng ta thấy tiến trình Chúa đòi hỏi và điều mà chúng ta phải hiểu. Vì kẻo không chúng ta rất ngạc nhiên về những điều mình phải đối diện trong cuộc đời. Trong câu 7 tôi nhảy vào ngay sự lý luận của ông. Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể cũng như sự tỏ ấy ra chăng, thì đã cho một cái gầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh. Sứ đồ Phao-lô nói là tôi đi qua một cái tiến trình, tôi học hỏi một cái bài là có một vấn đề mà tôi phải đối diện. Ông nói là đây là một cái dầm sóc vào thịt tôi, và ông nói Chúa dùng quỷ Satan, chính quỷ Satan để mà vả tôi đó, nghĩa là để mà huấn luyện tôi một cách kinh khủng đó. Và tôi đến cầu nguyện với Chúa thì Chúa nói làm sao? Chúa nói ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Đây là cái tiến trình ta dùng cho ngươi. Đây là con đường ngươi phải đi. Đây là cái chỗ không phải là cầu nguyện để ra mà cầu nguyện để ở. Cho nên khi tôi hiểu điều đó thì tôi cảm ơn Chúa. Đó là tôi có thể ở và đi qua điều đó. Vậy tôi sẽ rất vui lòng về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên ông nói là bây giờ tôi đã đi qua tiến trình đó, tôi hiểu cái nguyên tắc. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nhát, túng ngặt, bắt bớ. Bây giờ bỏ tôi đâu cũng được, để tôi đâu cũng được, gặp chuyện gì cũng được. Vì sao? Vì tôi mạnh. Ở trong cái sự yếu đuối của tôi, đó là lúc tôi được mạnh mẽ. Tức là ông hiểu cái tiến trình của Chúa. Và thưa anh chị em, nếu chúng ta không hiểu tiến trình này của Chúa, chúng ta giống như đi học, thi bao nhiêu rớt bao nhiêu, rồi cứ ở lại lớp 1 miết. Rồi cả cuộc đời cứ ở cái lớp 1 không có ra được, Chúa không có dùng gì được hơn nữa. Vì sao? Cứ lớp 1 không lên lớp. Và biết bao nhiêu người, bao nhiêu năm ở trong hội thánh, không biết cái tiến trình này, không cầu nguyện cái con đường này, không đi để Chúa huấn luyện đó. Đụng chút là rớt, đụng chút là rớt. Ở lớp 1 miết. Cho nên rất là quan trọng đó là tôi học tôi hiểu. Khi mà tôi hiểu cái vấn đề là ân điển Chúa là sức mạnh trọn vẹn trong sự yếu đuối, thì tôi vượt qua và tôi có thể ở trong tất cả những cái chỗ đặc địa của Chúa mà làm công việc Chúa giao phó. Nói về sự thử nghiệm, Kinh Thánh nói rất rõ, có lẽ một cái thí dụ điển hình đó là thí dụ Chúa thử thách Abraham, đúng không? Nhớ Chúa thử thách Abraham không? Chữ dùng rõ lắm, xin chúng ta dở ra Sáng Thế Ký đoạn 22 để tôi chỉ ra cái chữ này. Đoạn 22 câu 1, khi mọi việc kia đã xong thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng, hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Đức Chúa Trời khi không gì đó, bắt Abraham làm một điều. Mình nói là chuyện khi không, nhưng mà Chúa có tiến trình mà Chúa đã nói từ lúc đầu. Đây là tiến trình cần thiết để Abraham phải đi qua. Để làm sao? Để giống như con Ngài là Chúa Giêsu. Cho nên rất cần thiết để Abraham phải đi qua sự thử nghiệm này. Mà tưởng tượng có thử nghiệm kinh khủng. Đó là đứa con một, đứa con của lời hứa. Thì Đức Chúa Trời thử, đây là thử đó nha, nghĩa là Chúa thử thách và bắt đi qua và phải đậu đó. Thì thử là sao? Là dâng con cho ta. Và thưa anh chị em, nếu mà nó tới đó mà mình không biết cái tiến trình của Chúa, mình không hiểu chuyện Chúa làm, mình làm nổi không? Mình đi qua nổi không? Nội ngồi đó cãi Chúa tới lui là hết chuyện rồi. Hebrew đoạn 11 câu 17-19 tổng kết về Abraham thì nói như thế này: bởi đức tin Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách. Ông hiểu cái chữ đó, ông hiểu là đây là cái tiến trình của Chúa. Cho nên ông dâng Isaac trong khi bị thử thách. Người là cái nhận lãnh bởi lời hứa dâng con một mình, là về con đó mà Đức Chúa Trời phán rằng, ấy là bởi trong Isaac ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên người mà kêu. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng giống như từ trong kẻ chết mà người được sinh con mình. Và khi Abraham nói là đây là sự thử thách đến từ Chúa, thì ông ôm lấy con đường đó, ông nắm lấy con đường đó bởi đức tin và ông đi. Ông đi vì ông hiểu đây là đến từ Chúa để thử thách đức tin. Và đây là cái tiến trình ông phải đi qua và ông phải thắng hơn thì ông mới có thể bước tới cái chỗ đức tin mà Đức Chúa Trời muốn cho ông. Thì anh chị em, đó là điểm mà chúng ta cũng phải đối diện đó chứ, vì những thử thách nó tới có những chỗ khó kinh hoàng. Mà nếu mà mình không hiểu được cái tiến trình của Chúa, và thứ hai hiểu biết cái sự yếu đuối của mình ở trong tiến trình huấn luyện này, là mình thất bại liền. Và khi mình thất bại thì sao? Thì Chúa làm lại. Chúa làm cho xong mà. Thành ra tôi học được điều với Chúa là lên lớp cho lẹ, chứ còn không cứ bị ở lại biết là bị dần biết thôi, không cách nào thoát. Vì sao? Chúa đã nói mà, cái mục đích của sự cứu rỗi là gì? Là để làm cho mình giống Chúa Giêsu. Cho nên khẽ chưa giống là Chúa còn làm, và hễ còn cứ chống cự lại hay là cứ không biết học, không biết lên lớp là cứ phải học miết. Cho nên cái chỗ này đó là mình hiểu biết là con quá yếu đuối và con ở ngay cái thềm của sự thất bại. Vì để mà thử thách nó luôn luôn có cái sự thất bại trong đó, còn không nó không phải là thử thách. Cho nên chúng ta biết rằng sự thử thách rất dễ dàng để trở thành một chỗ của sự thất bại của chúng ta. Vì cái sự yếu đuối ở trong chúng ta khi Chúa dẫn chúng ta qua tiến trình này. Cho nên thưa với Chúa rằng lại, Chúa xin đừng dẫn chúng con vào trong sự cám dỗ. Sự thử thách trở thành sự cám dỗ cho chúng con mà chúng con thất bại chăng. Xin ta dở ra trong Matthew đoạn số 5 nói về phước hạnh. Và đây là sự thử thách khi nó tới. Tôi đọc câu số 10: phước cho những kẻ bị bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta sẽ từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Đọc thì nghe dễ phải không? Bây giờ tưởng tượng khi nào mình bị mắng nhiếc, có ai bị mắng nhiếc hồi nào chưa? Không phải mắng thôi mà nhiếc nữa nha. Không phải thì chửi sơ sơ thôi mà chửi từ đầu xuống đất á, từ đầu xuống chân á, rồi bắt bớ rồi sao? Lấy mọi điều dữ mà không phải là nó đúng đâu, nhiều khi họ nói đúng rồi mình còn giận nữa, nói cái mặt dễ ghét thì nhiều khi cũng đúng thiệt. Nhưng mà nói cái là mình giận rồi hay là có gì đó, cái anh này sao khó tính thì đúng rồi. Nhưng mà hãy chỉ ra cái mình giận. Cái đây là nói vu, nói oan đó. Thì cái thánh đó là các ngươi được phước. Các ngươi được phước vì sao? Vì đây là cái tiến trình huấn luyện của Chúa, là Chúa sẽ dẫn vào một cái chỗ để mà bị người ta mắng nhiếc, lấy điều dữ nói vu cho, để làm gì? Để biến mình trở thành giống Chúa Giêsu. Vì ở trong Phi-rơ nhất câu 2 thì nói là Ngài đi để lại cho anh em một dấu chân, mà Ngài bị oan mà không đáp lại, Ngài giao phó trọn vẹn cho Đức Chúa Trời, thì mình sao? Khi chuyện này xảy tới là cái cơ hội để giống như Chúa Giêsu. Giống nổi không? Phản ứng của mình là gì? Khi mình đọc cái đó mình hiểu một chuyện, là trừ ra con hiểu mục đích của Chúa, trừ ra là con nắm lấy Chúa một cách rõ ràng, thì sao? Anh nào mà chưa nói đụng tới lông chân là con phản ứng liền, đâu có mà ngồi đó phước hạnh gì trên trời. Nghĩa là mình phản ứng liền. Vì sao? Vì mình hiểu là mình không thể đi con đường của Chúa nếu không có ơn của Ngài. Và rất dễ dàng để cơ hội huấn luyện của Chúa trở thành chỗ vấp ngã. Và chúng ta phải hiểu điều này, vì rất nhiều chúng ta vấp ngã, ngay cả chính mình tôi vấp ngã trong cơ hội Chúa ban cho để trở thành giống Chúa Giêsu. Cơ hội phát triển của Chúa trở thành chỗ gãy đổ của mình, vì mình không đi trong tiến trình của Chúa, vì mình ngạc nhiên, mình không chuẩn bị, mình không cầu xin. Cho nên mình tới chỗ đó mình giật mình, và Phi-rơ hỏi tại sao giật mình? Phi-rơ hỏi cái chuyện này đâu phải cái chuyện ngạc nhiên đâu, đây là cái chuyện bình thường xảy ra mà. Anh em đáng lẽ phải biết cái chuyện này rồi, anh em biết Chúa phải làm chuyện này rồi mà tại sao ngạc nhiên? Cho nên chúng ta cần hiểu điều đó và thưa với Chúa rằng là Chúa, con biết sự yếu đuối của con trong cái mục đích huấn luyện của Ngài. Và trong cái tiến trình huấn luyện đó con rất dễ ngã. Xin Chúa đừng dẫn con, hay là xin Chúa giữ con để trong tiến trình đó không bị ngã. Đó là ý nghĩa thứ nhất khi chúng ta nói rằng xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Xin đừng dẫn chúng con vào chỗ thất bại ở dưới sự huấn luyện của Ngài. Chúng ta cầu nguyện điều đó cho chúng mình. Chúng ta đối diện với tương lai có hiểu cái vấn đề tiến trình đức tin không? Và có cầu nguyện để chúng ta thành công trong tiến trình đức tin không?
Quý khán giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Xin Cha Bảo Vệ trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Đời sống đức tin đối diện với nhiều cám dỗ của xác thịt và sự tấn công của quân thù là ma quỷ và thế gian. Chúng ta không thể tự mình đứng vững. Vì thế, trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ học hỏi cách thực hành nguyên tắc đã học và thành tâm xin Chúa giúp chúng ta nhạy cảm với sự hướng dẫn của Chúa để thắng hơn sự cám dỗ.
Có những cơn thử thách mà sự thất bại gần như là chắc chắn. Và thật ra trong đời sống đức tin, bất cứ hoàn cảnh nào người tín đồ đối diện mà ở ngoài ân điển của Đức Chúa Trời và quyền năng nắm giữ của Đức Thánh Linh thì sự thất bại là chắc chắn. Vì tự chúng ta không có quyền năng nào, sức mạnh nào đủ để đối phó với kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, là Satan. Hơn nữa, người tín đồ ở trong thế gian là ở giữa vòng đất địch, bốn bề tứ phía bao vây. Cho nên sự cầu nguyện là một yếu tố hết sức quan trọng trong cuộc chiến tâm linh, trong sự giữ vững đức tin. Vì sự cầu nguyện thiết lập thường xuyên trở lại nguồn tiếp trợ của chúng ta đến từ đâu khi chúng ta đối diện với sự khó khăn, thách thức của đức tin. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác. Tác giả Thi Thiên đoạn 120 là người thường dâng lời cầu nguyện này trước mặt Chúa. Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá, khỏi lưỡi phỉnh gạt. Tác giả nhận diện sự ngặt nghèo của mình vì biết rằng mình đang sống ở trong một môi trường đầy sự dối trá. Sự dối trá bao bọc chung quanh, tấn công tứ phía. Và điều mà tác giả Thi Thiên mong đợi là có thể thắng hơn sự dối trá, phỉnh gạt mà mình phải đối diện. Nhưng làm sao để thắng hơn? Ớ lưỡi phỉnh gạt người ta sẽ ban cho ngươi chi, thêm cho ngươi điều gì nữa? Ắt là tên nhọn của dõng sĩ và than rõ hực của cây diên diến. Tranh đấu với môi trường dối gạt, phỉnh dỗ của thế gian như người dõng sĩ bắn tên để loại trừ, đẩy lui quân địch. Nhưng sự tranh chiến gian khổ vô cùng, cho nên tác giả kêu xin, khốn nạn cho tôi vì tôi ngủ trong mê xiết và ở dưới các trại kê đa. Lâu lắm linh hồn tôi chung ở với kẻ ghét sự hòa bình. Tôi muốn sự hòa bình, nhưng khi tôi nói đến, chúng nó bèn muốn sự giặc giả. Nếu một người ở trong đồng bằng mê xiết thì chắc chắn phải giao du với bộ lạc kê đa. Làm sao để mà thoát được? Và gánh nặng dồn dập triền miên trong linh hồn đó là phải ở chung với những kẻ ghét sự hòa bình, ghét lẽ thật. Đi con đường hoàn toàn trái nghịch với đức tin. Tôi muốn sự hòa bình, nhưng khi tôi nói đến, chúng nó bèn muốn sự giặc giả. Cuộc chiến giằng co, kéo dài, vì kẻ thù là thế gian chung quanh, môi trường sống chung quanh, giá trị sống chung quanh. Nhưng sự yên ủi đến khi tác giả nhắc lại, khi tác giả cầu nguyện, xin chớ để con bị cám dỗ, nhưng cứu con khỏi điều ác. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi siêu tó, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt, cũng không hề buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi, Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra, khi vào, từ nay cho đến đời đời. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất.
Những lúc trong tâm hồn con héo hon, tay Chúa lau khô mắt con, xóa tan u buồn. Chúa luôn gần con những lúc mây giăng mờ tăm tối, bạn hiếu đã lìa xa con, Chúa bên con đưa con qua bao hiểm nguy, Ngài luôn luôn giúp con, cánh tay Ngài đưa con băng qua rừng sâu, qua bao đắng đau. Chúa giống như cây cầu trên khúc sông, sông vỗ mênh mông giúp con bước.
Quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001a@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.